Nếu mà đã hiểu như thế mà hành được cái báo oan đó, thì tự nhiên tâm nó bất động, tức là bình đẳng là bất động, tức là gọi rằng là oán thân bình đẳng, là không có kẻ để mình ghét, cũng chẳng có kẻ để mình thương, mình bình đẳng thầy với mọi chúng sinh. Cho nên Đức Phật rất là bình đẳng với nhất thiết chúng sinh. Đức Phật không có phân biệt chủng tộc, tại vì Đức Phật biết đó chỉ là nhân duyên. Đức Phật cũng không có phân biệt giai cấp, quốc gia, Đức Phật chẳng phân biệt gì hết. Cho nên không khi nào mình tìm được trong kinh điển của Đức Phật có nói rằng là dân Ca Tỳ La của ta, không hề có. Hay Đức Phật nói rằng không có giai cấp, mình có thể mở ngoặc đơn để nói thêm chủng tộc, quốc gia, đóng ngoặc lại, trong nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, bình đẳng. Đức Phật nói rằng không có giai cấp trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, thì đương nhiên rằng là bao gồm tất cả những thứ như vậy. Cho nên vì vậy Phật pháp khi nào cũng nói rằng là đương nguyện chúng sinh, khi nào cũng đương nguyện chúng sinh. Còn Phật pháp không có bày và không có nhấn mạnh rằng là đương nguyện Ấn Độ hay là đương nguyện Trung Hoa. Còn nếu mình Việt Nam thì phải sửa lại chữ đó, đó là từ quy Phật đương nguyện Việt Nam và chúng sinh khác ạ. Tại vì ngã còn không có, có đâu ngã sở, tức là cái của ta. Thế thì khi như thế thì tự nhiên được oán thân bình đẳng, tức là được bất động. Mà hành như thế thì tự nhiên tâm được bất động, hành như thế thì tự nhiên sinh ra được sức kham nhẫn, hành như vậy nó thì tự nhiên nhẫn được tất cả mọi cái oan. Hình như Đức Phật nói ở trong một điều tâm niệm, oan đức cần biện hạch, thì chịu đựng được hết thì nhẫn được, thì có thể thành tựu được một cái sức nhẫn. Mà sức nhẫn đó giúp cho mình giải thoát được mọi cái vấn đề của tạo tác, của nghiệp báo, của vô minh, của sai lầm, đưa mình đến với lại cái lý chính gọi là chân tính. Cho nên cái nhẫn đó đưa mình đến được với cái lý của chân tính gọi là đáo bị ngạn hay là ba la mật, thành ra thành tựu được nhẫn ba la mật. Thì có thể thành tựu được nhẫn ba la mật, mà khi nhẫn ba la mật như vậy thì tự nhiên nó năng sinh ra đủ hết cả sáu ba la mật. Có nghĩa làm sao? Khi mà nhẫn được tất cả những thứ như vậy mới chỉ được giới, tức là không có sinh ra tất cả những vấn đề sân hận sát hại tham dục, thì đó là tinh tiến, thì đó là bố thí, thì đó mới gọi là đoạn ác tu thiện, tức là bố thí sự an lành qua vấn đề mà đoạn ác tu thiện nó cho chúng sinh, mới thành được cái nhiều ích hữu tình. Có nghĩa rằng là lợi lạc cho mọi người, thì nó mới thành ra là bố thí, và nó thành thiền định là tại vì tâm bất động, và nó thành trí tuệ. Cho nên nếu mà hành được cái hành này thì nó kết hợp với cái lý, kết hợp với lý, kết hợp tức là tương ưng là nó hướng đến cái lý, hướng đến cái lý là ba la mật, tức là đến bên kia. Thành ra nó có thể vừa đây vừa là xứng pháp, vừa là vô sở cầu, vừa là tùy duyên, cả ba hành ở trên đều có trong này. Nếu mà mình cứ nghe cho kỹ, mà mình suy nghĩ cho kỹ, thì cứ mỗi một hành là nó gom hết cả ba hạnh khác ở bên trong. Thế mình cũng khi mà mình hiểu được cái tinh thần của báo oan mà hành xử theo cái vấn đề như thế á, thì cái cuộc sống của mình có cái vấn đề mà đại phiền não nhất là cái vấn đề ân oán, và nhất là vấn đề oán ân á, thì nó còn hớn hở và vui mừng, còn oán nó cả là một vấn đề mà đau khổ hay phiền não cho cuộc sống. Nhưng mà nếu mà mình mà có thể hiểu và có thể hành được theo cái báo oan hành này thì đương nhiên là mình tiêu trừ phiền não rất là nhiều. Tức là mình có thể kham nhẫn du như đại địa, nhẫn như mặt đất nó năng nhẫn mọi thứ, khạc nhổ phóng uế gì mặt đất nó cũng chịu đựng được, nó chẳng có than van gì hết. Thì nhẫn phải như vậy. Thì tự nhiên nếu mà vấn đề mà hiểu theo lý mà hành được theo cái hạnh như vậy thì tự khắc mình sẽ đạt được vấn đề nói trên. Cho nên nếu mình hiểu theo lý theo hành á, thì mình phải hiểu là khi nào Phật pháp cũng phải là hành, phải là hợp với lý. Hành mà hợp với lý đó thì là hành chính hành. Còn nếu mà hành mà theo tình cảm của mình thôi mà không hợp với cái lý gì hết trơn á, thì đó là hành của phàm phu mà không phải hành của tác đạo. Thành ra khi mình hành khi nào cũng phải lý mới phải đi chung. À, như là văn thù với phổ hiền tượng trưng cho cả hai, văn thù tượng trưng cho lý mà phổ hiền tượng trưng cho hành. Thì khi nào cũng lý với hành đó là Phật pháp, đó là pháp thân. Pháp thân nó là Phật. Cho nên chỉ dụ như hồi nãy đơn cử nói như cái chùa, mình thấy có tam môn, mình đi vào tam môn đó là tượng trưng cho mình đi vào tam môn đó là để mình vào chùa, nhưng mà kỳ thật sau đó chỉ là tướng ở bên ngoài hành thôi. Còn cái lý là đương nhiên mình phải nhập vào trong không môn, vô tướng môn hay là vô nguyện môn thì mình mới đúng nghĩa là vào được thanh tịnh địa. Hay hoặc xá, chiều nay ở đây có cái lễ kêu là chúc thọ. Thì kỳ thật chúc thọ là cái vấn đề rằng là nói là chúc đấy là mừng, mừng cho người ở thế gian. Người thế gian thì càng thọ thì càng quý. Thế nhưng dưới con mắt của Phật pháp nhìn đó, thì thọ mạng ở thế gian này không khi nào mà vĩnh cửu được, chắc chắn phải dứt. Thành ra dù có kéo dài đến đâu đi chăng nữa cũng chắc chắn phải dứt. Vấn đề mà chúc thọ căn bản, mà chúc thọ mà điều đáng mừng thật sự là vấn đề mình đây đang chúc thọ này. Biết tại sao không? Biết tại sao mà mình hiện tại đây là đang chúc thọ này? Tại sao? Thì tại vì giác ngộ thì không có sinh tử nữa thì mới thọ chứ. Sống thì có sinh có diệt, biển thì bổn vô sinh diệt. Nếu mà mình chứng được, tạm thời mà nói, nếu mà mình chứng được, mình chứng được mình không phải là sóng mà mình là biển. Nếu mình chứng được mình không phải là cái vọng ngã, cái thân mà gọi là tứ đại giả hợp này, cái tâm mà gọi là lục trần duyên ảnh hợp thành này, mà gọi đó là thân tâm. Nếu mà mình biết được như vậy và mình hiểu được rằng là thân tâm này của mình vốn đều vô tướng, vô chủ, cho nên vô biên, và nó vốn bổn vô sinh diệt, thì đó là trường thọ. Cho nên chư Phật nào mà không trường thọ, mà phàm phu nào mà trường thọ đâu. Mà chư Phật thì không cần nhắc đến chữ trường thọ, mà đều vô lượng thọ. Cho nên mình đừng quên như câu chuyện của Ngài Đàm Loan. Mà Ngài Đàm Loan nghĩ rằng cuộc đời này hữu hạn, mà nếu mà mình chẳng may mà chết sớm trước khi mình giác ngộ thì xui xẻo. Cho nên trước tiên phải học cái phép làm sao để mà trường thọ rồi từ từ tu hành. Vì vậy Ngài từ phương Bắc lần về phương Nam gặp vua Lương Vũ Đế. Và khi Lương Vũ Đế biết rằng là ngài tìm về phương Nam này là muốn gặp Đào Hoàng Cảnh, là một vị tiên nhân nổi tiếng. Thành ra vua giới thiệu cho ngài đến với lại Đào Hoàng Cảnh, và Đào Hoàng Cảnh cho ngài 10 quyển sách tu tiên. Ngài ôm đó tu tiên, đó là để sống lâu, trường sinh bất lão. Mà ngài ôm nó đi tìm một góc núi nào đó để ẩn cư tu hành trường sinh bất lão, sau đó mới tiếp tục nghiên cứu Phật pháp. Rồi thì may thay, ngài gặp Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi. Và khi đối thoại rằng là Phật pháp có pháp tu trường sinh hay không, và Bồ Đề Lưu Chi giải thích cho ngài là có chứ, và cho ngài quyển kinh Quán Vô Lượng Thọ, và ngài đốt sách tiền và tu theo Quán Vô Lượng Thọ, và trở thành tịnh độ khai tổ của Nhật Bản. Nhật Bản tôn ngài là khai tổ, là Đàm Loan. Tại vì sau này ngài đạo xước với ngài Thiện Đạo là học ở nơi ngài, học lại cái tư tưởng ở nơi ngài. Người Trung Hoa thì lấy Huệ Viễn làm sơ tổ, nhưng người Nhật Bản thì lấy Đàm Loan làm sơ tổ. Thì mình thấy như vậy, cái vấn đề thực sự mà mình mong cầu cho chính bản thân mình, cho chính cha mẹ mình, hay cho chính thầy mình, hay cho chính trò mình trường thọ, đó là vấn đề giác ngộ. Chỉ có giác ngộ là liễu sinh tử, còn ở cuộc thế gian này thì phải sinh tử. Và trường thọ thì chỉ đeo mang theo một đống bệnh tật, lo âu bận buộc. Cho nên vua Nghiêu khi được chúc thọ đã nói rằng là đa thọ thì đa khổ. Nghiêu đáp như vậy. Nghiêu là một trong những vua hiền minh của cổ đại xứ Trung Hoa. Cho nên mình cũng có thể xứng lý mới lại hành. Tuy là trên mặt thế gian thì con người thích thọ, chúc thọ, nhưng mà cái chúc thọ đó ngoài ra mình cũng phải đừng có tin cái lý rằng là mình cứ chỉ mải mê nghĩ chúc thọ là đeo mang cái thân già nua bệnh hoạn của mình. Mà mình thực sự mà muốn thọ thật thì mình phải suy nghĩ lại tới gốc là thế nào mới là thọ. Và mình biết rằng là thân này á là thân giả hợp vô thường, do nhân duyên hòa hợp, cho nên duyên tán thì thân diệt, mà duyên khởi thì thân sinh. Chỉ là một cái thân hư huyễn của nhân duyên mà thôi. Vấn đề mà cái mạng thật của mình gọi là huệ mạng, mà thành tựu hay không là ở vấn đề là huệ mạng đó được kiên định, được vững bền, được vĩnh cửu mà thôi. Cho nên mình nỗ lực tu hành không phải tu theo pháp luật của tiên, là cầu trường thọ bởi một cái thân hư hao này. Mà như rằng cứ lâu lâu mình gặp một người, đó là mình giật mình, là bởi vì mình thấy họ già đi nhiều. Và lâu lâu mình thấy một đứa trẻ, mình giật mình là mình thấy nó lớn ra quá nhiều. Và như vậy mình tự biết mình là mình già đi quá nhiều. Nhớ rằng là chiều nay cũng là kỷ niệm 20 năm khóa giáo lý này. 20 năm trước khóa giáo lý này được thiết lập ở Bremen. Đó. Thì hồi đó tôi còn nhỏ hơn thầy Đại với thầy Duy này nữa, còn nhỏ hơn một tuổi. Mà bây giờ nhìn lại sắp thành trưởng lão. Bây giờ trời lạnh, nó xương nó nhức. Hồi kia mình nghe chuyện đó là mình cười chế giễu. Bây giờ hễ trời mà bắt đầu lạnh đó là lóng xương lóng gì nó nhức, tóc thì rụng, còn lại thì bạc, người thì bắt đầu biết mỏi mòn. Mà mới đây 20 năm nhìn cái thân vầy này, cái thân hư dối mà dễ tàn tạ, dễ tan rã, chỉ cần không thở trong 1-2 ngày thôi là sình thúi và rữa nát. Thành ra đó là một cái thân mà không phải là mục tiêu tu hành của mình nhắm đến để làm sao cho nó được ngon lành. Và mình hiểu rằng nó chỉ là một cái thân do duyên sinh mà thôi, thì duyên diệt thì nó diệt. Duyên khởi thì thân sinh, mà duyên tán thì thân diệt. Đấy, nó chỉ là tứ đại hòa hợp thành thân, lúc chân duyên hành thành tâm. Thì chúng sinh vọng tưởng đó là ngã. Thì chúng sinh lo cho cái ngã nói trên, tư duy cho cái ngã nói trên, phục vụ cho cái ngã nói trên, mà không bao giờ ngộ được rằng là Đức Phật thì dạy ngược. Đức Phật thì lại dạy là chỉ cho làm sao cái người tu hành là người không phải làm cho cái thân này được mọi thứ, mà làm cho nó vô sở đắc, chẳng có một cái gì để đắc nữa hết. Thì đó là điều đắc của sự tu hành mà hôm qua tôi có đề cập đến. Anh cứ nhìn nó nhanh như thế, 20 năm nữa, bây giờ mấy thầy ngồi dưới này đó, thầy Hoàng Tùy, thầy Hạnh Hoa, thầy Viên Ngộ này kia nhìn còn trẻ lắm, 20 năm nữa sẽ trôi qua mà cũng sẽ nhanh như thế đấy. Như là từ lúc tôi đặt chân tới đây quán ramen đầu tiên, và đến bây giờ thoáng một cái mà 20 năm, và cũng chỉ thoáng một cái 20 năm lần thứ hai là mình hóa kiếp. Mình mấy rồi? Nếu 20 năm nữa thì hồi xưa mà thánh thượng ở cung Việt này mới đặt chân đến đúng vào cái năm đó, đúng vào cái năm 86, phải không? Là ngài mới đặt chân đến, ngài còn ở hotel. Thì tôi và một số đại chúng gồm có bao nhiêu, 40 mấy người á, ở tại ramen, mấy cái khóa giáo lý đầu tiên đơn sơ bỏ túi. Hồi đó còn là Đại Đức Thích Chí Minh, bây giờ làm hòa thượng rồi, 20 năm nữa là lên chức cố, tức là chỉ một thoáng nữa thôi. Đó là chỉ một cái thoáng nữa thôi. Thì mình nhìn 20 năm thoáng một cái vô thường ghê lắm, nếu mà ngoảnh mặt nhìn lại. Thì nếu đã hiểu là cái thân này nó vô thường như thế, mà bao nhiêu thời gian là để chỉ cố gắng trường dưỡng cho một cái thân mà vô thường, mà nó bất chấp sự chăm lo của mình, nó cứ như thế mà nó tiến theo ngày tháng, đến cái sự tan rã, hủy hoại, hư hao, tức là sinh chủ dị diệt nói chuyện, mà mình cứ tiếp tục mải mê để hết thời gian cho nó, thì thật lần là luống phí đời. Cái điều tu hành mà mình chỉ chú ý tới như vậy thì cũng uổng công phu một kiếp tu hành. Nên tu hành thì phải nhận chân, giống như Đạt Ma Tổ Sư nói đây là nhập lý, nhập hành. Thì đó mới là cái vấn đề của sự tu hành. Thế rồi, khi mà mình hiểu cái sự cái lý thì đương nhiên rằng là trong cái vấn đề tu hành, mình hành cái gì nó cũng phải nhớ rằng là khi hành cái gì đó là không phải là hành vì vấn đề của thế gian, hành cho mọi cái việc của thế gian, mà hành nó đó là phải nghĩ là nó tương ưng với lý gì của Phật Pháp thì mình mới hành. Thì như thế gọi là hành Phật sự. Còn nếu hành Phật sự mà không tương ưng một mảy may gì với lý hết, mà chỉ là hình thức Phật sự thôi, thì không phải hành Phật sự, tại vì phải có lý nữa. Đạo Phật không phải chỉ là sự, đạo Phật phải là lý sự viên dung. Thì nhớ như vậy. Thành ra đạo Phật đâu phải là sự thôi. Thành ra đạo Phật không phải là cái chiếc áo tràng, đạo Phật không phải là kỳ có tóc. Ví dụ đạo Phật nói mình cạo đầu, tức là để là tránh cái vấn đề rằng là coi trọng cái thân. Mà trái lại cạo xong rồi coi trọng cái thân ghê lắm đó, tắn nót cái đầu cái tóc, nghĩa là cạo cái tóc cho bóng cho đẹp. Tí đến cũng như không thúc mà không hiểu, xong rồi mặc cái áo này vô cái là xong rồi đó, chờ ngày thành Phật mày mua may thật nhiều áo trải khắp cho chúng sinh mặc. Vậy thì Đức Phật sẽ trở thành một nhà thợ may mà chuyên môn sản xuất áo giác ngộ, chứ không phải là pháp giác ngộ nữa. Thành ra phải hiểu sự lý chứ. Thành ra Phật sự là như thế nào? Phật sự là tất cả mọi cái hành tương ứng lý. Mà nếu hành mà không tương ứng lý, không phải Phật sự. Cho nên nhẫn trước một cái hoàn cảnh nào đó, chẳng thấy gì là áo tràng, chẳng thấy gì là kinh điển chuông mõ, nhưng mà đang hành Phật sự. Nếu mà tư duy để mà kham nhẫn, để mà xả bỏ mọi cái phiền não, đó là đang hành Phật sự. Còn bây giờ đang hành Phật sự, tức là thí dụ vậy đó, in kinh bán lấy lời thì cũng chẳng có Phật sự gì hết đó. Bây giờ thiên hạ họ có xu hướng thích đọc kinh đó thì mình in kinh đó ra bán lấy lời thì cũng chẳng Phật sự gì hết. Tại vì mình suy nghĩ theo cái mà tham dục của mình. Cũng giống như mấy anh Bà La Môn ở Bồ Đề Đạo Tràng, ở Kushinaga, ở Lumbini, đẳng đẳng, mấy anh cứ có một cái góc nào đó rồi mấy anh quấn y vào, rồi mấy anh để một pho tượng Phật, rồi anh lấy cục gạch anh đè lên tờ bạc 100 ruby, rồi cho thiên hạ vào lạy, rồi anh ăn oản, rồi thiên hạ cúng dường. Vậy thì cái đó gọi là Phật sự á? Nó đâu có Phật sự đâu. Cho nên đừng có hiểu Phật sự là sự thôi, tức là không hiểu lý một mảnh may nào hết mà đòi làm Phật sự. Cho nên phải hiểu cái lý, phải nhập vào lý thì bây giờ hành Phật sự mới được, mới định nghĩa được Phật sự là thế nào, còn không lạm dụng Phật sự. Thành ra không có học Phật pháp mà đòi làm Phật sự. Phật sự đâu có dễ chơi phải đâu. Chuyện độ sinh đâu có dễ phải đâu. Đức Phật phải học và phải tu trong ba đại tăng kỳ kiếp, Đức Phật mới có thể hành Phật sự được. Anh thử hiểu như thế thì đương nhiên mọi cái hành của mình khi nào nó cũng phải khởi lý. Rồi khi hiểu cái lý thì tự nhiên cái hành nó chính xác hơn, tức là hiểu một cách rất ư là không có mơ hồ. Bây giờ đến tùy duyên hành thì Ngài nói tùy duyên hành giả là cái người mà tùy duyên hành. Chúng sinh vô ngã, tịnh duyên nghiệp sở chuyển, khổ lạc tề thọ, giai tùng duyên sinh, nhược đắc thắng báo, vinh dự đẳng sự, thì ngã quá khứ túc nhân sở nguyện, kim phương đắc chi. Ngài nói rằng chúng sinh vô ngã, người mà tu theo tùy duyên hạnh là thế nào? Chúng sinh vô ngã mà đó là do nơi duyên với nghiệp nó chuyển thành. Khổ với lạc đều phải thọ, đó là từ duyên sinh ra hết. Nếu mà đắc được tất cả những cái thắng báo hay là vinh dự, mọi cái vấn đề mà lợi lạc thắng báo hay vinh dự gì đó, thì cũng biết rằng là đó là do nơi túc nhân của đời trước, tức là đời trước hay túc nhân là đời trước đó, những cái nhân duyên của đời trước cảm ứng đến đời nay, đến hiện tại, cho nên bây giờ được nó. Duyên tận hoàn vô, hà hỷ chi hữu. Khi duyên nó hết thì nó trở thành không đó. Có cái gì vui ở nơi đó đâu, ở nơi những cái hữu đó đâu. Đắc thất tùng duyên, tâm vô tăng giảm. Đắc thất gì đó cũng là do nơi duyên thôi, còn cái tâm không có đắc, không có thất gì hết. Thì cố tâm vô tăng giảm, hỷ phong bất động. Coi hỷ cũng giống như là một trong những cái loại phong, bát phong vậy, nó thành ra bất động, là không có khởi cái gió hỷ lên, tức là không có reo hò vui mừng gì. Minh thuận ư đạo, thì như thế nó rất thuận với lại đạo. Thì cố thuyết ngôn, tùy duyên hành giả. Vì vậy mà bảo rằng đó là tùy duyên hành vậy, tức là hành theo tùy duyên. Ở trên thì Ngài hơi nhấn mạnh đến những cái vấn đề của khổ, ở dưới thì Ngài nhấn mạnh đến vấn đề của lạc. Đó. Thì có khổ thì tất nhiên có lạc. Thành ra thật ra thì nhẫn là không phải chỉ biết nhẫn cái khổ thôi đâu. Người biết nhẫn cái lạc mới là người cao cấp. Người ta không có nhẫn nổi cái lạc, người ta nhẫn cái khổ. Thành ra khi khổ người ta chịu đựng, nhưng khi lạc thì người ta buông lung. Mà nếu người nào mà lạc mà cũng chịu đựng được, tức là nhẫn, kềm chế nó, là biết người đó là người có công phu lắm á. Người ở đối với lại danh vọng, đối với quyền thế, đối với tiền tài, đối với sự nghiệp, đối với tất cả những cái thứ gọi là tham dục của thế gian, dù mình có đắc, mình cũng cảm thấy đó là vấn đề tùy duyên, không phải là vấn đề thành công gì hết ạ, mà đó là chỉ là vấn đề tùy duyên thôi. Cũng giống như bây giờ chư Phật tu hành muôn kiếp độ sinh là để theo cái vấn đề rằng là thượng cầu. Tại vì muốn thượng cầu thì vấn đề bắt buộc phải là hóa độ chúng sinh thì mới thượng cầu Phật đạo. Thế Đức Phật thượng cầu hạ hóa chúng sinh thì cái quả báo tất nhiên thì chúng sinh tri ân, cung kính, cúng dường đối với lại Đức Phật có cho, đó là sự thành công của vấn đề tu hành. Mà Đức Phật nhìn sự thành công của vấn đề tu hành là sự vô lượng thọ, là liễu sinh tử, là sự chúc thọ nói trên đó là vô lượng thọ. Cho nên chúc thọ thì nên chúc nhau thành đạo quả, đó là chúc thọ. Đó. Không phải chúc thọ là kéo thêm 5 tháng dài đó, mệt mỏi thôi gọi là chúc thọ. Mà chúc thọ là chúc cho mau thành đạo quả. Đó. Thì đó là chúc thọ đấy. Thì Đức Phật coi sự thành công đó là như vậy, còn coi mấy cái mặt khác đó là tùy duyên. Có cái mặt mà chúng sinh thờ phượng mình là tùy duyên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có bao giờ đi khoe với Đức Phật Dược Sư hay là Đức Phật A Di Đà, thấy không? Tôi tu hành thành công giờ thế giới này đó, thiên hạ nó thỉnh tượng tôi về nó thờ quá trời, thấy không? Đó. Đức Phật không có lấy cái đó làm cái đắc của mình, và Đức Phật cũng không lấy cái đó làm cái sở hữu của mình để mà nói rằng là chúng sinh ở Ta Bà là cấm không có được thờ A Di Đà. Đó. Cấm không có được thờ Dược Sư. Và chúng sinh người Ta Bà là phải thờ Phật Ta Bà, là phải thờ Đức Phật Thích Ca, thờ ta thôi. Và Đức Phật không có thấy ngã, thành ra không thấy ngã sở. Thành ra không có thấy rằng là đồ chúng hay là cái của mình. Và Đức Phật cũng không thấy những thứ đó là sự đắc thất của mình. Và Đức Phật thấy cái đó là tùy duyên. Cái đó là tùy duyên, không phải sự đắc thất. Không phải là do đắc cái đó thì tâm giác ngộ, mà thất cái đó thì tâm mê muội. Đắc hay thất gì đó chẳng có dính dáng gì đến chân tâm hết. Ví dụ mình ở trong cơn mơ có mộng thấy làm vua đi nữa, đắc, sau đó bị đảo chính, bị cắt đầu, thất. Nhưng mà đắc thất đâu có đụng gì tới mình đâu, mình vẫn nằm ngủ ở trên giường, tỉnh dậy vẫn y nguyên, cổ không bị chảy, không bị sức bởi đêm qua vừa bị chém. Mà cũng chẳng có lượm gì được ở trong cơn mơ, chứ phải người nhà bảo trời ơi, trong cơn mơ làm vua mà chịu nắm một số vàng ngọc ở trong giấc mơ đem ra xài nó đỡ. Tất cả những thứ đó không có đắc thất gì hết, không có đắc thất gì hết, mà chẳng ảnh hưởng gì đến cái vấn đề gọi rằng là giác ngộ hết. Nếu mà nói cho nghiêm khắc thì lại còn tác hại nữa khi chấp nó. Tại vì sao vậy? Dục vọng thêm lớn, ngã chấp thêm tăng. Như chẳng hạn thì dù bây giờ một người, một thanh niên, Bảo Lâm ngồi ngay trước mặt, thí dụ Bảo Lâm, bây giờ là một thanh niên Bảo Lâm thôi, mai đây xuất gia đi tu thành chú sa di, được người ta tăng lên là chú, như hết kêu Bảo Lâm là chú, xong rồi ít năm thầy, cái thì cái ngã đó nó tăng. Mới đầu là ngã của Bảo Lâm, thành ra Bảo Lâm cái ngã còn nhỏ, ngã của chú lớn hơn chút, ngã của thầy to là thêm chút. Đó, bắt đầu là thầy nó nha, thì cái ngã nó to ra. Thế mà phải càng tu càng phá ngã, nhưng mà càng tu ngã càng bự. Anh ra giờ thầy rồi, anh bây giờ thầy rồi đâu có khiêng bàn khiêng ghế nữa đâu, thầy rồi đâu có bưng cơm nữa đâu, thầy rồi ngồi cho người ta khiêng, ngồi cho người ta bưng cơm thế ăn, ngã nó mới lên thầy thôi. Xong ngã nó mà lên thượng tọa, ngã to nữa, ngã lên đến hòa thượng là to nữa, chỉ có ngã lên đến cố hòa thượng là bình đẳng. Đó, là nó trở lại nguyên thủy. Còn cái khi mà cái ngã của cái thế gian này nó cứ nó có một cái chức á, thì cái ngã nó to là thêm. Nếu mà mình để ý cái ngày, cho nên nếu mà tùy duyên hành thì mình nghĩ là cả những thứ đó chỉ là những nhân duyên hời hợt thôi, đâu phải là cái của mình đâu mà tự nhiên biến nó thành, nó làm dao động cái ngã của mình. Tức là tự nhiên nó làm hỏng cái ngã của mình, tự nhiên ngã mình thêm lớn, ngã mình thêm to. Mà đáng lý ra thì càng tu hành thì càng vô ngã. Thành ra nếu xét cho kỹ thì nó lại phương hại. Thì mà nếu giác ngộ rồi thì đâu có cần phải sống lâu tu hành làm gì nữa. Thì muốn sống thêm nhưng mà nghiệp không cho. Cái vấn đề đó là mình phải hỏi nghiệp của mình, cái nhân duyên của mình. Đó, chứ không phải rằng là mình muốn mà được. Nếu mà mình muốn mà được á thì ai cũng muốn hết rồi, thì chật đất hết rồi. Thì thử nghĩ coi thế gian bây giờ đâu phải là 6 tỷ rưỡi người mà thế giới đang báo động, mà nó thành ra rằng là mấy chục tỷ rồi. Có lẽ ngồi ở đây là chật ních, là mình có chỗ đi đâu. Đó, nếu ai cũng muốn sống. Cho nên chuyện mà Tề Cảnh Công á mà lên trên thành, đứng trên thành nhìn giang sơn cứng vóc của nước Tề, đó là phong phú giàu có, rồi bất giác Cảnh Công chảy nước mắt khóc ròng, rồi nói là trời ơi, mai đây mốt nọ đó quả nhân đây phải chết, sẽ lìa xa cái xứ Tề quê hương của ta, quê hương yêu dấu của ta, sẽ lìa xa, sẽ mất hết thần dân yêu dấu của ta, sẽ mất hết tất cả như vậy, cho nên buồn quá mà khóc. Và mấy ông quan đứng kế bên cũng khóc mùi theo vua, và bảo vua buồn như vậy đó, bọn thần đây cũng buồn y chang như vậy, cũng khóc ròng. Có Yến Tử bật cười, vua hỏi là bộ khanh có chuyện gì vui sao cười, mà trong khi là quả nhân với lại mọi người đều buồn bã. Yến Anh bảo cười là cười cái buồn vô cớ của bệ hạ với lại của mấy ông nịnh này. Hả? Bệ hạ thì nghĩ con, nếu người nào cũng sống lâu hết không có chết thì bệ hạ có làm vua không? Thì ông vua bố hiện tại cũng còn làm vua, rồi bệ hạ có làm vua được không? Rồi mấy ông này cũng vậy, có làm quan được không? Thì mà người ta có chết thì mấy ông mới lên thay chứ, thì mấy ông phải chết cho người khác người ta thay chứ. Nhưng mà mấy ông tham quá vậy, mấy ông ước cho người ta chết cho mấy ông thay, xong mấy ông chịu chết cho người khác thay. Thành ra cười là cười cái vấn đề đó, là cười cái vấn đề rằng là tham như thế. Thành ra khi tu hành phát nguyện, khi mà nguyện mạnh á thì đâu phải cái thân này mới tu đâu, có ở cảnh giới nào cũng tu được hết. Cái thân này có mất đi, nhưng mà thân này đâu phải thật thân đâu. Thành ra cái ngã mà cái thân giả nó vẫn tồn tại, thành nó mới thác sinh. Thành ra khi mà tu á thì ở cảnh giới nào cũng tu, người ta hiểu lầm, người ta cho rằng là phải ở cảnh giới này mới tu. Nhưng mà nếu cái người mà thực tâm tu thì cảnh giới nào cũng được hết, ở đâu tu cũng được hết. Nếu cứ chiếu theo những cái hành như vậy, chiếu theo cái lý, chiếu theo cái sự nhập lý nhập hành thì ở đâu cũng tu được hết. Còn nếu không như thế, sống càng lâu càng báo hại, chứ không phải là báo oan, mà báo hại hành, mà không phải là báo oan hành, thì là làm khổ chúng sinh, làm khổ nhiều người khác.